Chúa Nhật Ba Mùa Vọng.
Jerusalem toàn thắng. Sách ngôn sứ Isaiah chương 35 từ câu 1 đến câu 10.
Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Sharon. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ đẹp rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủng rủng được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
Ngày Chúa quang lâm. Thư của Thánh Gia-cô-bê, chương 5 từ câu 7 đến hết câu 11.
Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Thưa anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Kìa vị thẩm phán đang đứng ngoài cửa. Thưa anh em, về sức chịu đựng và lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Kìa xem, chúng ta tuyên bố phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì. Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Job và đã thấy mục đích Chúa nhắm, vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu.
Câu hỏi của ông Gioan Tẩy Giả và câu trả lời của Đức Giêsu. Matthew chương 11 từ câu 2 đến câu 15.
Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
Anh em ra xem gì trong hoang địa? Đức Giêsu đã ba lần đặt câu hỏi như thế. Hẳn không phải để xem một cây sậy bị gió lay, vì Gioan chẳng phải là người dễ lung lay khuất phục. Cũng không phải để xem người mặc lụa là gấm vóc, vì Gioan chỉ có áo lông lạc đà và dây lưng da. Nhưng để gặp một vị ngôn sứ cao trọng hơn cả, vì ông ở đỉnh cao kết thúc cựu ước. Đồng thời, ông là người giới thiệu Đức Kitô cho dân Israel. Đối với ông, Đức Kitô là đấng mạnh mẽ. Ngài đến sau ông nhưng mạnh hơn ông. Matthew đoạn 3 câu 11. Ngài như người cầm rìu chặt mọi cây không sinh trái và quăng vào lửa. Matthew đoạn 3 câu 10. Ngài còn như người cầm nia sàng sảy. Matthew đoạn 3 câu 12. Thóc lép thì cho vào lửa, thóc mẩy thì thu vào kho. Ngài sẽ thanh tẩy trong thánh thần và lửa. Matthew đoạn 3 câu 11. Quả thật, Ngài là vị thẩm phán đáng sợ. Ngài trừng phạt tội nhân bằng ngọn lửa không hề tắt. Khi ở tù, Gioan vẫn nghe biết các việc Đức Giêsu làm. Thật chẳng có gì giống với những điều ông đã loan báo. Ngỡ ngàng, hoang mang, ông sai môn đệ đến gặp Ngài. Đức Giêsu kính đáo cho thấy Ngài thật là Đức Kitô, vì Ngài làm ứng nghiệm những lời ngôn sứ Isaia loan báo. Ngài không phải là một Messia đoán phạt báo thù, nhưng là một Messia xót thương, cúi xuống người đau khổ. Gioan đứng trước một thách đố. Ông có chịu đổi quan niệm của mình về đấng Messia không? Nếu không đổi, ông chẳng thể nào đón nhận Đức Giêsu, đấng mà ông đã giới thiệu là Kitô, là Messia. Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Phêrô cũng đã vấp ngã sau khi tuyên xưng đức tin. Ông không thể nào chấp nhận một đấng Messia chịu đau khổ. Gioan cũng nổi giận vì Thiên Chúa không phạt dân Ninive như lời ông loan báo. Gioan đoạn 3 câu 4, đoạn 4 câu 1. Như thế, cả Gioan hay Phêrô đều phải mở ra để đón lấy Thiên Chúa bất ngờ. Ngài không như điều ta tưởng, thậm chí có khi Ngài ngược với điều ta sao giảng. Gioan đã vượt qua chính mình khi nói: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Gioan đoạn 3 câu 30. Ông đã giới thiệu môn đệ và dân chúng đến với Đức Giêsu, nhưng ông còn phải vượt qua chính mình một lần nữa khi chấp nhận thanh lọc cái nhìn của mình về đấng Messia. Mùa vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến. Ta nghĩ Chúa đến một cách ồn ào, oai phong, lẫm liệt, thì Ngài lại đến cách âm thầm, lặng lẽ. Ta tưởng Chúa đến qua những đại lộ thênh thang, thì Ngài lại đến qua ngõ hẹp, tăm tối. Ta chờ Ngài những câu trả lời, còn Ngài lại đặt câu hỏi. Xin cho chúng ta đừng đi tìm Ngài khi Ngài đang ở kề bên. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi. Theo Tagore.